Khi tới nơi, sai một người đệ tử vào dinh yên, thông báo rằng là Lê Sơn Thánh Mẫu giá lâm, công chúa phải mau mau ra tiếp rước. Quân giữ cửa vào báo lại cho công chúa hay. Yên Đơn nghe nói vui mừng hết sức, chẳng khác như cây khô lại gặp mưa rào, thiệt là chung hậu phước lớn bằng trời, nên Yên Bang có cứu tinh giúp. Công chúa tức thì khiến quân đặt bàn hương án, đốt trầm thắp nhang, rồi chị em dắt nhau đi ra nghinh tiếp vào dinh, rồi khóc thưa rằng: "Ba năm nay gia phong quốc phá, từ cha tôi bị Tây gian tặc cho tới bây giờ, khó phục đặng yêu nhân, nên mới đến cầu cứu với Dương muội ra ân giúp sức. Không dè con yêu phụ tinh thông pháp thuật, Dương muội đã bị khổn trong trận hỗn thiên, xin Thánh Mẫu cấp cứu vạn tuyền, ngàn năm chẳng quên ơn sóng biển." Thánh Mẫu nói: "Công chúa và điện hạ chẳng nên bi thương mà hao tổn tinh thần, vì vô diệm môn hạ dù ở trong trận cũng an nhàn vô sự. Ngày nay ta hạ sơn đây, một là cứu chung đồ đệ, hai là bắt cho được yêu nhân, ba là cho yên bình lấy lại giang sơn, đặng Lê dân an cư lạc nghiệp." Vợ chồng công chúa và Yên Bình điện hạ cúi đầu lạy tạ. Thánh Mẫu lại nói với công chúa rằng: "Đêm nay ta quyết phá trận, phải truyền cho tam quân sắm sửa sẵn sàng. Như phá trận phải có công chúa đi mới xong, nếu để trễ nải thì bảy tướng không toàn tánh mạng." Công chúa nghe nói liền thưa rằng: "Đệ tử thân hoài lục giáp, khó bè lên ngựa cầm đao, rủi như có sự âm hao, sao mà bảo toàn con mẹ?" Thánh Mẫu nói: "Để ta đưa cho pháp chỉ, đệ tử có vào trận cũng an hỷ như thường." Công chúa cảm mừng, kế Thánh Mẫu giao cho một cây lệnh tiễn, bảo lãnh 500 quân ngự lâm, đem đồ hỏa công pháo lửa, cùng một cây pháp báu, gọi là Ngũ Long Phan, đánh vào cửa hữu phía đông. Như gặp Thiên Vương đón đường, thì phất cây phan này ra mà hộ thân, rồi đánh thẳng tới trung ương, bắt cho được con yêu phụ. Công chúa lãnh mệnh lui ra, Thánh Mẫu lại kêu Yên Bình tới, giao cho một cây lệnh tiễn và bảo ngửa bàn tay viết 3 chữ: "Dặn nắm lại cho chặt, đoạn lãnh 500 nhân mã đánh vào cửa sinh phía bắc. Hễ nghe trong trận có tiếng nhạc thổi lên thì áp vào mà bắt con yêu phụ. Như điện hạ đánh không lại nó thì sẽ xòe bàn tay ra, tức thì có lôi thần làm sấm mà đánh con yêu phụ, phải lui vào trận tức thì." Thánh Mẫu căn dặn, rồi lại kêu Tôn Tháo tới, phát ra một cây lệnh tiễn và bảo: "Lãnh 500 quân sĩ và cho một cây phá yêu kiếm, dặn đánh vào cửa phía tây. Hễ nghe trong trận có tiếng nhạc thì áp vào mà bắt con yêu phụ. Như nó có cự đương thì cầm cây gươm này hô lên mà đuổi nó vào trận." Dặn rồi, lại kêu Tôn Long tới, phát một cây lệnh tiễn và bảo lãnh theo 500 quân mạnh, dùng đồ hỏa pháo tùy thân và cho một đan ma côn đánh vào cửa đổ phía nam. Hễ nghe trong trận có tiếng nhột nhàn thì đánh vào, chớ cho con yêu phụ chạy khỏi. Nếu vừa đánh không lại nó thì cầm cây cờ này phất ra mà đuổi theo nó vào trận." Các tướng lãnh mệnh đều lui ra hết. Thánh Mẫu lại sai 4 vị quý nhân, mỗi người lãnh 2000 quân, mai phục ở ngoài trận. Bắn pháo đốt lửa trợ oai. Khi Thánh Mẫu phân phát xong, thì trời đã tối. Chư tướng đều dùng cơm nước, chờ tới canh hai đều kéo nhau đi phá trận. Đây nói về Thái Bạch Tinh Quân, thế ngày đi chầu Ngọc Đế, đến tâu rằng: "Công nghĩa chân nhân là Tôn Võ Tử, ngày nay được ngày tốt Giáng sinh, xin sắc ra cho Ngũ Lôi Tứ Chư Thần đưa người xuống thác sinh hạ giới. Cha con phải kêu lộn lại, cha làm con lại làm cha, nàng dâu trở lại làm bà già, cũng bởi kiếp trước sát sinh phạm giới nên phải đầu thai lộn lại, tới làm học trò cùng quỷ cốc Vương Thiền, đạo hiệu là Bá Linh. tên kêu là Tôn Tẩn, ngày sau đặng lên chánh quả, xưng làm Quảng Văn Tiên, biệt hiệu là Liễu Nghĩa Chân Nhân, nay xuất thế đặng phá Hỗn Thiên Ác Trận. Ngọc Đế chuẩn tấu, giao cho Kim Tinh Cụ xuất chư thần, mà đưa chân nhân xuất thế. Lúc ấy vẫn là Lục Đinh Lục Giáp, Hộ Pháp, Già Lam, Ma Nữ Tinh Quân và Thiên Bồng Hắc Sát, đêm đó đều tới Hỗn Thiên Trận, đứng ở trên mây. Còn Thánh Mẫu cũng đàm dân tới đó ở giữa tinh không, muôn đạo hào quang chiếu sáng, chờ tới canh ba phá trận. Khi ấy, Thánh Mẫu mới nghĩ rằng, lộn kiếp việc này cũng tại Tôn Võ Tử, lúc khổ chiến tại sông Huỳnh Hà, đánh phá trận hỏa công dơ uế tới ma tinh thần thánh, lại lấy vợ làm cho hao tổn nguyên khí, phạm giới cấm ăn đồ ngũ huân, đã nghịch thiên rồi lại sát sinh, trảm tiền đài đã chịu tội hành hình, nay lại đầy xuống mà bổ công phục tội. Đêm nay cũng nhờ uế khí ấy mới phá được con yêu phụ này. Thánh Mẫu nghĩ rồi, lại cười thầm một mình. Bỗng thấy vị Tinh Quân tới mà chào hỏi rằng, Yên Đơn hoài thai đã 48 tháng nay, tới kỳ công nghĩa chân nhân ra đời. Chẳng hay Thánh Mẫu tới đây có việc chi, chứ anh em tôi dân Ngọc Chỉ đưa người xuất thế. Thánh Mẫu đáp, vì có môn đồ bị khổn, Mão Đăng Tinh mắc đạn trong trận Hỗn Thiên, ta cũng phiền chư tiên giúp sức mà bắt giùm con yêu phụ, đặng cứu yên bang thần tử. Chư thần dân lệnh, đều ở lại trên mây mà đợi phá trận. Nói về Yên Đơn công chúa, phụng pháp chỉ đi đánh cửa phía đông, thấy một vị thần nhân xông ra ngăn trở. Công chúa liền lấy cây ngũ long phan, phất qua phất lại ba lần, thấy kim quang môn đạo chói ra, thiên dương để cho vào trận. Công chúa vừa đi kiếm giáo giác, chẳng thấy Trung Hậu ở đâu. Trời thì tối đen như mực, gió thổi lạnh thấu xương, dầm về lụy ứa hai hàng, lui tới khó toan hai ngã. Lúc đó, Túy Dân còn ở trên đài niệm chú, mà thâu hồn phách của Chung Nương Nương. Khi không lại thấy bốn phía đều chói sáng mấy môn đạo kim quang, và pháo nổ người reo inh ỏi. Bèn ngó qua phía đông phương giáp, ất, thấy có một nữ tướng xông vào, vội vàng xuống đài hoa đao xốc tới đánh. Khi Túy Dân tới trận, thấy Yên Đơn công chúa thì mắng rằng, người to gan thật, dám xông vào trận của ta. Công chúa đáp, oán thù này tại bởi cướp nước giết cha, cũng tại ngươi xui mưu làm loạn. Nói rồi hai đàn hỗn chiến, chưa định hơn thua, công chúa cầm cây ngũ long phan phất ra, Túy Dân liền bỏ chạy về trung ương mộ kỹ, lên đài niệm trinh văn thần chú, Hỗn Thiên Tán đè xuống phủ che. Công chúa ngồi trên ngựa không vững, bèn ra xuống nằm ngay giữa đất, đầu hướng nam, gót hướng bắn, ba hồn chính vía gần về trời. Lúc này, bà Lê Sơn Thánh Mẫu ở trên mây, xem thấy hối chư vị thánh thần xuống trận bảo hộ tức thì. Khi đó, Thánh Mẫu xem bắt đầu đã qua giờ tí, giữa không trung gió thổi sấm vang, tác âm trỗi tiếng nhạc nhàng, đưa công nghĩa chân nhân xuất thế. Trị Nhật công tàu đi trước, Trường Canh Thái Bạch theo sau, Thiên Dương Tinh Tú đều khấu đầu, Thái Bạch lại dặn, chớ cho yêu nhân tẩu thoát. Phục Hổ Huyền Đàn dân lệnh, Cửu Cung Bát Quái thảy nghe lời. Kim Tinh vừa đi tới nơi, lấy tay chỉ một cái, đâm cây Hỗn Thiên Tán đều bay ra hết. Chư vị áp vào giải cứu. Yên Đơn khi ấy mới tỉnh, trong bụng liền chín khúc quặn đau, giây lát đã tới kỳ sinh sản. Lúc ấy bởi huyết quang uế khí, cho nên chư thần đều tẩu tán tưng bừng. Ông nào cũng đều căm giận Túy Dân, vì nó mà làm cho thánh thần lâm lụy. Lúc đó, Túy Dân thấy công chúa đã sinh Tôn Tẩn, nên Hỗn Thiên Tán bị uế khí mà bay đi mất hết. Vì ta nha thiết, sĩ kêu khổ liên thinh, chẳng biết tính cái gì, bè muốn tính trở về mà thương nghị với Tấn Anh, đặng vợ chồng dắt nhau đi xứ khác. Nghĩ rồi liền dục ngựa chạy qua phía bắc, gặp Yên Bình đón đánh tức thì. Cừu nhân lại gặp cừu nhân, đối trận quyết một phen sinh tử. Yên Bình xòe bàn tay có chữ Lôi Thần, đánh vào mặt Túy Dân. Túy Dân lại bỏ chạy qua Tây Môn. Tôn Long đã cầm thương đứng trực, hai người đẳng đạnh ba hiệp. Tôn Long cầm cây đăng ma côn giơ lên, Túy Dân xem thấy bỏ chạy, liền qua phía nam lại gặp Tôn Tháo. Hai người đánh chừng vài hiệp, Tôn Tháo cầm cây phá yêu kiếm chỉ ra. Túy Dân tức thì nhảy phóc lên pháp đài, lo kiếm thế tẩu thoát. Lúc này, bốn cửa đều có người nghiêm ngặt, Túy Dân không biết chạy ngã nào, bèn niệm chú đàn dân, đặng toan mưu đào vị. Vừa người vừa ngựa mới bay lên đích thước, Huyền Đà Nguyên Soái cầm roi đánh xuống mà nói rằng: "Cũng tại mi làm dơ uế nơi thánh thần, nay muốn chạy đi đâu cho khỏi." Túy Dân biết Triệu Công Minh là một tay lợi hại, bèn ra xuống giữa pháp đài, hai hàng luyện ngọc tuôn dài, dần nghĩ tiếc uổng công tu luyện ngàn năm đắc đạo. Nói về Trung Hậu, khi Hỗn Thiên Tán đã bay mất, thánh thần đều ngự ở trên mây, thì tinh thần mạnh mẽ như xưa, bèn cầm đao lên ngựa. Tới pháp đài, kiếm con yêu phụ. Khi gặp được mặt Tuyết Dân, sức mừng rỡ bèn đánh cùng nhau được độ nửa giờ. Trung Hậu liền dụng thế hồi đao, chụp được Nhung Bào Hồ Thị, bèn xách qua để nằm trên lưng ngựa, hỏi rằng: "Hồ Phách Bảy Tướng ở đâu?" Túy Dân đáp: "Hồn Bảy Tướng ở trong tụ hồn bình, bây giờ còn để ở nơi tay áo đây." Trung Hậu liền lấy cái tụ hồn bình xong, rồi bèn dỡ hỏng hồ Túy Dân lên trên cao, ném xuống bể đầu chết tốt. Trung Hậu cũng tưởng là chết thiệt, không dè con Bạch Hồ pháp lực vô cùng, bởi tu ngàn năm đắc đạo thành người, làm sao mà giết nó nổi. Chẳng qua là nó sợ đánh bắt, nên mới xuất nguyên thân mà thôi. Kế đó nó sống lại, bèn sắc sai phù pháp om sòm, đòi chư thần tới đến cùng Trung Hậu. Trung Hậu nổi giận liễn pháp lên, bắt nó hoàn hình. Bốn vị thiên vương thấy Tuyết Dân đã hiện nguyên hình ra con cáo bạch, liền nổi giận hô thuần chùy, đánh xuống tan xương. Thương thay, uổng ngàn năm thâu góp mấy càng khôn, chỉ một phút tan tành trường phong nguyệt. Thánh mẫu thấy Bạch Hồ đã thiệt chết, bèn ra xuống pháp đài, dỡ những đồ kim bài sắc kiếm ra và bao cuốn thiên thư, rồi tụng niệm chân ngôn, đưa chư vị thánh thần, ai nấy đâu về đó. Lúc này trong trận, trời quang mây tạnh, thấy rõ tỏ như ban ngày. Trung Hậu mới ngó trái thấy Yên Đơn nằm gần bên góc pháp đài, mặt giống in như người chết. Trung Hậu lật đật bước tới kêu hồi lâu, Yên Đơn mới tỉnh lại và hỏi rằng: "Dương muội tới đây hồi nào? Còn con yêu phụ nó tại đâu? Chứ lúc ta vô trận, bị yêu thuật hôn mê tới bây giờ không biết chi hết." Nói rồi bèn ngó lại và nói nữa rằng: "Ôi thôi, làm gì mà giống như tôi đã lâm bồn, cơ khổ, vậy mà tôi không hay chi hết." Trung Hậu mới thuật lại rằng: "Có thánh mẫu giáng hạ, nên mới phá nổi đạn trận hỗn thiên này. Còn con yêu phụ đã chết rồi, Dương Thư hãy an tâm mà ấm bồng công tử, chờ ngày sau khôn lớn, phải cho qua tá trợ tề bang." Yên Đơn đáp một tiếng ừ đáng giá ngàn vàng, lời giao ước quỷ thần chứng giám. Trung Hậu là lấy cái tụ hồn bình dở ra, niệm chú hoàng hồn, dây lát bảy tướng nhảy lên nhảy xuống, la ré om sòm. Trung Hậu là niệm chú định tâm, bảy người mới tỉnh hồn lại, nhướng mắt ngó xem bốn phía. Yên Đơn mời Trung Nương Nương, còn sáu tướng Yên và Điền Thương đều cúi đầu lạy tạ Trung Hậu mà cảm ơn cứu tử. Trung Hậu lại bảo Cao Kim Định phò gia nương và đem công tử về dinh. mẹ con đều lên ngựa đi về, lo bổ dưỡng mọi bề thang thuốc. Nói về bà Lê Sơn Thánh Mẫu, niệm chú chư vị thánh thần về trời xong rồi, bèn kêu Trung Hậu tới, dặn rằng: Khổng Thiên Trận đã trừ yên yêu quái, đệ tử phái phò Yên Bình lên ngôi báo cho xong. Việc xong rồi, thì con mau lại tề bang, chớ trễ nải mà mang bề tội lỗi. Nói rồi đằng dân bay mất. Trung Hậu, cha con Tôn Tháo và Yên Bình đều cúi đầu lạy tạ giữa thinh không mà đưa thánh mẫu, rồi hồi cung an dưỡng. Trung Hậu lại nói với cha con Tôn Tháo rằng: Phải mau mau truyền quân sửa soạn trong trận Hủng Thiên cho sạch sẽ, không nên để dơ uế. Nói rồi cầm đao lên ngựa trở về cửa Nam Thành Dịch Châu. Khi vợ chồng Điền Côn muốn đi theo Trung Hậu vào trận mà đi không được, bèn trở lại đốc binh đánh phá cửa Nam. Quan tổng binh giữ thành vào tâu cho Ngụy Vương hay. Người con thứ năm Ngụy Vương là Ngụy Bưu lãnh mệnh xuất trận. Tấn Anh thấy con tình nguyện xin thì cảm mừng, bèn đem văn võ bá quan lên thành lượt trận. Khi phát ba tiếng pháo rồi, thả điếu kiều xuống, Ngụy Bưu bị Điền Côn đâm trúng một thương bên hông, té nhào xuống ngựa chết tươi. Tấn Anh thấy con bị chết rồi thì nhào lăn ra mà khóc. Bá quan đều tới khuyên giải. Đang lúc lộn xộn, có một quan đô đốc phó quân tên là Lý Kiện, là em ruột của Lý Kỳ, mật nghị cùng triều thần rằng: Tấn Anh là đồ gian tặc, ý mình có ba thằng rể với năm đứa con, vợ Túy Dương pháp lực cao cường, mới giết Khoái Dương mà soán dị. Nay con rể thấy điều chết hết, Túy Dương đã bày mặt cáo rõ ràng. Bây giờ anh em chúng ta bắt Tấn Anh mà dâng điện hạ Yên Bình, đặng cứu trăm vạn sinh linh đồ khổ. Trước đã đặng bề trung nghĩa, sau gia quyến được bình an. Lý Kiện vừa nói dứt lời, triều thần ai cũng đều bằng lòng hết. Chờ đến canh khuya, Tấn Anh đang lúc giấc tiệp mơ màng, triều thần áp tới, bắt ngay trói lại. Tấn Anh hồn bất phụ thể, chẳng biết là có sự gì. Mở mắt ra xem, nghe mắng chửi om sòm rằng: Đồ phản tặc, thi quân vô đạo. Lúc ấy, Tấn Anh khóc như cha chết, xin triều thần tha tội một phen. Kẻ trong người ngoài chật như chen, ai cũng bằng lòng đẹp dạ. Qua đầu canh năm, triều thần truyền quân đặt bàn hương án, mở cửa mà rước thái tử Yên Bình. Vừa lúc Trung Hậu đi tới thành Nam hảo chiến, lại gặp vợ chồng Điền Côn, mẹ con rất mừng rỡ. Kế giây lát thấy cửa thành mở toang, bá tánh đều chạy ra nghinh tiếp. Trung Hậu cầm đao đi trước, Yên Bình với vợ chồng Điền Côn hộ giá theo sau. Hai bên văn võ khấu đầu, quỳ lạy kể trước sau mọi nỗi. Yên Bình cũng xuống ngựa đáp lễ, cầm tay đỡ dậy nói rằng: Liệt vị hiền thần, việc đó bất can, cũng tại phụ vương tôi tin dùng đứa nghịch tặc, nên phải lâm cơn tai họa. Xin bắt cho đặng đứa phản thần mà phân thay muôn đoạn mới cam tâm. Rồi đó, văn võ lại tới triều bái Chung nương nương. Giây phút kế dắt Tấn Anh tới phục tội. Yên Bình thấy mặt Tấn Anh, mắt có lườm lườm, liền truyền đặt bàn hương án mà tế lại Khoái Dương. Rồi cầm đao, khoét hai con mắt Tấn Anh, tức thì bỏ vào miệng mà nuốt. Tấn Anh té ra chết giấc, kế cha con Tôn Tháo cầm gươm xốc lại, lóc thịt phân thay. Yên Bình thấy thụ cha đã trả đặng rồi, liền mời Trung Hậu đi thăng vào đại điện. Còn bá quan văn võ, cũng là quốc thích dương thân, đều tới kim giai quỳ lạy tạ ơn, nhờ quốc mẫu mới dẹp an nghịch tặc. Trung Hậu ngồi giữa đại điện, kêu Điền Côn dạy rằng: Dương Nhi hãy dồn binh ở trước ngõ môn, còn Dương Túc phải ở đây bảo giá. Điền Côn vâng lệnh lui ra. Trung Hậu lại nói với văn võ nước Yên rằng: Nước không vua thì tôi làm loạn. Còn đối cha quốc lệ xưa nay, Bá Quang phải phò tá Thái tử lên ngôi, giúp Thái tử trị an việc nước. Bá Quang dâng lệnh phò Yên Bình qua thiên điện thay đổi triều phục, Văn Võ đứng thầu hai bên. Yên Bình bái địa tham thiên, rồi tế lại lịch đại tổ tiên Yên Quốc. Kế đến tế điện Yên Vương Tử Khoái, rồi lại tới triều bái Trung Hậu Nương Nương lên ngai rồng, ngồi trở mặt hướng nam. Văn Võ Bá Quang hai hàng triều bái. Lúc này cải niên hiệu Sung Hưng Vạn Tải, dương hiệu gọi là Chương Dương, lại phong cho Văn Võ công thần, Quốc Sản làm chức tả thừa tướng, Tôn Tháo làm phò mã đô úy, tổng đốc binh mã Nguyên Dung, Tôn Long làm trị quốc tổng binh, Tôn Hổ làm chức phó nguyên soái, Kỳ Dư Văn Võ gia phong mỗi người tam cấp. Bá Quang tạ ơn xong rồi, Chương Dương lại truyền mở kho khẩn chấp bần dân và khao thưởng tam quân tướng sĩ. Các việc xong rồi, Chương Dương mới nghĩ rằng, như chẳng có Chung Dương hậu tế cứu, thì mình làm sao khôi phục nghiệp tổ tông? Công đức ấy sao bằng non Thái? Vậy hãy lưu Chung hậu ở lại đây, nhất niên Lương Tải mới bằng lòng. Trước là khỏi ngoại bang xâm lăng, sau nữa đặng đền ơn tái tạo. Nghĩ rồi, truyền nội thị dọn bày tiệc yến, Quốc thừa tướng đứng một bên thầu tiệc. Chương Dương dốc sân lên ba chung rượu và tâu rằng: Hạ quốc mong ơn tái tạo, trả thù cha, phục cựu Giang Sơn, trừ yêu khảm định đã xong, nối cơ nghiệp cầm quyền đại báo. Còn sợ ngoại bang khi dễ, uổng công trình quốc mẫu nhọc nhằn, muốn xin định giá ép năm, cho khỏi sự tương tranh họa hoạn. Trung hậu cười rằng: Tần Dương quá lòng lo lắng, yên với tề giao hảo xưa nay. Danh Ai Gia bay khắp Đông Tây, có ai dám đề binh xâm phạm? Giả lại, cha con phò mã là người anh dũng, Dương Thư công chúa là võ nghệ tinh thông. Nay Ai Gia muốn như về lửa đốt lòng, sợ đổi chúa thượng đền sòng trong đợi. Chư Dương biết lưu Trung hậu ở lại không được, bèn truyền quân nội vào, kho lấy đồ ngọc ngà châu báu, đưa ra tạ ơn Trung hậu và khao thưởng quân tề. Trung hậu từ chối không nhận, chỉ lấy của cấp thưởng cho quân sĩ mà thôi. Kế đó, Trung hậu từ biệt Chiêu Dương, rồi đi tới đô úy phủ. Vua tôi nước Yên tống biệt rất trọng thể. Khi Trung hậu đi tới cửa phủ, có Cao Kim Định đi ra tiếp rước thẳng và hậu dinh. Công chúa bước ra thi lễ, Trung hậu an ủi rằng: Dương Thư hãy còn non ngày non tháng, chớ nên cử động hao tổn tinh thần. Công chúa tạ ơn, phân tân chủ mời ngồi, trà nước vừa xong. Trung hậu nói: Xin hãy đưa tam công tử ra cho tôi xem thử. Công chúa bảo Cao Kim Định vào phòng bồng ra. Trung hậu ấm vào lòng, thấy thiên đình rộng lớn, địa cát vuông tròn, cốt cách thần tiên, dưới đời ít có. Hiềm vì lông mày thưa ít, sớm phải ly gia. Xem hồi lâu khen ngợi vô cùng, bèn truyền cầm lệnh tiễn đưa ra, nói với Liêm Thoại Hoa lấy 10 đỉnh vàng 10 đỉnh bạc đem đến. Trung hậu cầm đưa cho công chúa mà rằng: Tiền này để cho công tử khôn lớn lên, tiền chi phí học hành. Công chúa nói: Thằng nhỏ này hồi ở trong bụng mẹ đã thọ ân của Dương muội rồi, tới lúc khôn lớn trưởng thành, tôi sẽ cho nó qua ở bên tề, đền ơn đáp nghĩa. Ngày nay chị em ly biệt, biết ngày nào về tiệc giao hoan. Công chúa nói rồi khóc ròng như mưa. Trung hậu cứ theo khuyên giải, rồi mỗi người rơi lụy từ biệt nhau. Công chúa đưa ra khỏi dinh mới trở lại. Lúc này Trung hậu đi tới chỗ đồn binh của Điền Côn, truyền cho tam quân bạc trại ban sư về nước. Sắp đặt xong, bỗng thấy quân và báo rằng: Có vua tôi Chiêu Dương ở trước trường đình tống biệt quốc mẫu. Trung Hậu vừa đi tới nơi, thấy Chiêu Dương quỳ trước, dặn dò Bá Quan quỳ hai hàng ở phía sau. Trung Hậu lật đật xuống ngựa, cầm tay Chiêu Dương đỡ dậy mà rằng: Dương đệ làm chi lễ nghĩa thái quá như vậy, giả lại nhọc sức tới các vị thần. Bữa nay Ai Gia trở về nước, sau cũng sẽ sai tướng thường đi qua thăm hỏi. Như có nước nào khinh để thì Ai Gia sẽ giúp sức cho. Nói rồi, dây lại nói với Tôn Tháo rằng: Tam công tử chẳng phải người tầm thường, phò mã khá nên bảo trọng. Vừa tôi nước Yên thấy đều tạ ơn. Kế đó Trung Hậu truyền quân, phát pháo khởi hành. Vừa tôi Chiêu Dương đều lui về hết. Lúc này, quân sĩ Tề mang sao đội tuyết, mẹ con Quản Hạt Đình Mai. Tiếng khởi ca in ỏi gian trời, tới châu huyện thấy đều đón rước. Đi ít bữa tới miền Tề địa, thề mấy ngày đã ló thấy Lâm Tri, lòng trở về mâu tợ tên bay, phút chốc tới Trường Đình, cách chừng 30 dặm. Hồi thứ 50, nơi Hoa Viên trang lầu bị cháy, Túy Bình Sơn, Trung Hậu kén chồng. Nói về Tuyên Dương, từ khi cách biệt Chung Vô Diệm thì đã có Yến Anh bảo giá. Vừa tôi trở về tới kinh thành, Bá Quan tiếp rước Tuyên Dương vào Tây Cung, thì Tây Cung là Hạ Kinh Xuân đã ở nhà làm sẵn một cái sở trang lầu mà tị thử. Nay Tuyên Dương về Tây Cung, Hạ thị ra tiếp mừng, rồi rước thẳng lên trang lầu dọn bày tiệc rượu, chén thù chén tạc, tiếng quyển tiếng kèn, Tuyên Dương quýnh quýu tê mê. Đêm ngày luống say mê tửu sắc, càng lúc vợ chồng uống rượu, thế nội dám vào tâu rằng: Trung Quốc mẫu phá Đặng Hỗn Thiên trận, giết gian thần với yêu phụ Tuyết Dân, nay bàn sư Tấu Khải hồi triều, cách hoàn thành chừng 30 dặm. Tuyền Dương nghe tàu cá sợ, bỗng rủng tay chân, làm rớt cái ly xuống bể tan ra mà không hay biết gì. Miệng làm như người á khẩu, muốn nói mà chẳng nói ra lời, dây lâu mới tỉnh. Bèn nghĩ thầm rằng: Ta tưởng rủa nó qua bên Yên cho tuyệt mạng, đặng để quả nhân vui vẻ với Tây Cung. Ai dè đâu trời không độ anh hùng, lại khiến cho nó đắc kỳ công ban sư về nước. Nghĩ như vậy lại thấy nội giám và báo rằng: Trung đường đường đã đến Trường Đình, xin thiên tử phân tường sau trước. Tiền Dương cực chẳng đã, phải truyền cho nội thị sắm sửa xe giá, đồng đi ra tiếp nghinh. Sắp đặt xong, Tuyên Dương lên Long Xa đi trước, dặn dò triệu thần hộ giá theo sau. Vừa đi tới Trường Đình, Trung Hậu nhìn thấy bèn xuống ngựa quỳ tâu rằng: Thần hậu có tài đức chi mà dám phiền thánh giá tới đây tiếp rước? Tuyên Dương lật đật cầm tay Trung Hậu, vừa cười vừa nói rằng: Ngự thê vì nước dày công lao khổ, bởi vậy cho nên trẫm phải thân kinh mới xứng đáng cho. Nói rồi, vợ chồng dắt nhau vào dịch đình trà nước. Trung Hậu bèn thuật lại hết chuyện cầu cứu của Yên Đơn công chúa cho Tuyên Dương nghe một hồi, rồi truyền lệnh hộ giá về thành an nghỉ. Khi trời tới Kim Loan điện, dân võ trừ bái xong, Trung Hậu tâu với Tuyên Dương, xin các phát bạc tiền mà thưởng công lao cho tướng sĩ. Rồi lại truyền cho nội thị dọn tiệc đãi yến triều thần. Vừa tôi chung hưởng vui dày, nhạc công đàn ca in ỏi. Tiệc vừa mãn thì mặt trời gắt núi, Tuyên Dương bèn hạ chiếu chỉ bãi triều. Bá quân đều tạ ơn lui ra. Trung Hậu cũng xin kiếu mà lui vào Chiêu Dương cung. Tuyên Dương khi ấy lại dặn Trung Hậu rằng: Đêm nay trẫm sẽ tới Chiêu Dương cung mà vui dày cùng ngự thê một tiệc. Nói rồi, lui vào hậu viên thay đổi triều phục. Bèn sực nhớ lại, lúc bị khốn nơi Đàm Thành, Trung Hậu tới giải dây, vì có sao có 3 đêm lịch sử như tiên bồng, sao nay bà chàng cũng chưa hoàn cốt. Nếu trẫm mà tới đó hôm nay, chắc lâu ngày nó cũng muốn chia nọ. Tuyên Dương vừa đang suy nghĩ, xảy đâu lại thấy Tây Cung bước tới, tiếp rước chào mừng. Tuyên Dương bèn nói rằng, thôi thôi, hôm nay trẫm đi với Ái Khanh, để ngày mai sẽ tính một kế. Nói rồi, vợ chồng dắt tay thẳng tới Sở Trang Lầu mà vui dày tiệc rượu. Nói về Trung Hậu, khi nghe Tuyên Dương hứa với mình hôm nay tới Tiêu Chiêu Dương Cung, thì trở về lật đật, sai nội giám sửa sang tiệc rượu, và dọn dẹp tươm tất trong cung bốn phía, đều đèn thắp sáng một ngời. Một mình luống vào ra ngơ ngẩn, từ đầu hôm cho tới quá canh một, trông đã mòn con mắt, bèn nghĩ rằng, hay là thiên tử mắc lắm việc nước nhà, nên nói với ta lỡ tiếng chăng? Nghĩ rồi bèn cầm báu kiếm đi xem tinh tượng. Dây lâu canh ba trống đã điểm đầu, trước sau nào có ai đâu, trong cung diện thấy điệu say giấc điệp. Kế giây lát đồng hồ nhạc thúc, trống tiêu lầu đã trở canh tư. Trăng lưu sao trăng lặng lờ mờ, gần đó nghe tiếng gà đã gáy, cả đêm chẳng thẳng hề chấm mắt, cứ dạo ra than thở một mình. Gà gáy dục trời vừa gần sáng, Trung Hậu mới truyền cho nội giám đi dò coi thiên tử ở cung nào. Về lâu nội giám trở về tâu lại rằng, hồi hôm thiên tử nghỉ tại Tây Cung. Trung Hậu nghe tâu nổi giận như lửa đốt gan, bèn trách thầm rằng, sao thiên tử vô tình bạc đãi, nói dối với ta là miếng tiệc sẵn bày, trong đời sáng đêm chẳng có lai vãng. Nghĩ vậy, cả ngày Trung Hậu bụng thêm phiền não, chẳng hề ăn uống chút nào. Cung nhân thấy vậy mới tâu rằng, xin nương nương đi dạo mát hoa viên, mới tỏ tường áo lý, trước là lánh bề tử khí, sau thì hứng gió tiêu sầu. Trung Hậu nghe tâu đẹp dạ, liền khiến cung nữ giận lộ thẳng tới hoa viên. Thấy những cây thạch lựu phơi màu đỏ, ao sen bịch sắc xanh, dây ngâm lăng liếu trên thành, yến hót giáo giòn trên núi, cảnh trí rất u nhã, mùi hương thơm phức ngạt ngào, đầy dượng hưởng hú hoanh chào, dưới bóng tòng lâm ngồi hóng gió. Lúc nấy, bớt hơi nắng, sực nhìn lên có thấy lâu đài tỏ rõ nguy nga, mười phần bí lệ tinh qua. Trung Hậu kêu cung nhân hỏi rằng, cửa nhà ai đó? Cung nữ mới quỳ tâu phán tỏ rằng, khi thiên tử Hoài Nam phó hội, hạ nương nương ở nhà, sắc sai công bộ làm tam tòa ấy, kêu là Sở Trang Lầu. Từ khi thiên tử hồi triều tới bây giờ, thường đêm ngày ở đó đàn ca rượu tiệc. Trung Hậu nghe tâu vừa dứt, cả giận mắng rằng, đồ tiện tỳ, sao dám làm điều phi phép, đã hao tốn mà làm hại của nước nhà. Nói vậy chắc có thiên tử ở trên đây, để ai gia đi lên xem cho biết. Nói rồi, bèn truyền cung nữ dẫn lộ. Đi tới nơi thấy trinh sơn, cột chạm, cửa đá, rèm châu. Trung Hậu bèn bước tới, trong tẩm phòng, thấy đủ những đồ ngự dụng. Ngó ra nơi cửa sổ, nghe có tiếng đàn địch vang đầy. Dòm qua phía hiên tây, thấy hai người còn ngồi uống rượu. Tuyền Dương ngồi bên tả, Hạ Nghinh Xuân ngồi bên hữu. Ngó qua liếc lại, chán khuyên chán mời. Giây lát Hạ Phi lại ngồi nơi bắp dế Tuyên Dương, còn thể nữ hai bên đứng quạt. Hạ Phi có tiếng hát, Tuyên Dương cầm trống đánh chầu. Cuộc vui chơi đã thất thể diện quay thần, cơn say sưa lại lõa lồ thân thể. Trung Hậu thấy vậy, ta nhà thiết sĩ muốn nhảy ra, đánh cho chết Hạ Phi. Cung nữ liền quỳ xuống, tâu xin xét suy. Trung Hậu mới chịu cơn tức giận, bèn bỏ đi vòng ra sau nhà tắm, thấy có một cái kiến sáng hào quang. Trung Hậu mới nói, A gia từ bé tới nay, chẳng biết hình dung tốt xấu thế nào, nay mới thấy cái lãng hoa kiến ở đây, Vậy để xem coi thử Dược Bao cho biết. Nói rồi, đứng ngắm nghĩ hồi lâu, thấy miệng cọp, mặt beo, mỏ ó, tai lớn, mũi cao, tóc đỏ, lại có bốn cái ninh xỏ ra ngoài môi, coi rất hung ác. Xem rồi tức giận lại buồn cười, rồi hỏi cung nữ rằng, ai đứng ở trong kiến đó vậy? Cung nữ thâu rằng, thiệt là hình của nương nương đó. Trung hậu lại hỏi, hình ai gia xấu như vậy hay sao? Nếu vậy chẳng trách chi thiên tử khâm đom lòng đoái tưởng, còn Tây Cung được chúa thương yêu, xét mình phước ích tội nhiều, nên mới sinh hình xấu xa như vậy. Thôi, cũng chẳng tưởng chi Chiêu Dương là dinh hiển, trở về Thương Sơn, hái dâu cho qua tháng ngày. Cung nhân bay khá xa tay, phá cho hư hết những đồ ngoạn hảo. Cung nữ dân mệnh, phá nát tan hoang, rồi Trung hậu lại bảo theo mình, mau trở về cung diện. Bèn lấy báu kiếm nhện cho Ngô Mích Tiến, tức thì liền thấy thần Chúc Dung ứt hiện lên hầu. Trung hậu nói rằng, ai già phiền tôn thần, đốt nát sở trang lầu và Tây Phi cung diện. Nói rồi, cầm gương trở vô cung báu. Chúc Dung liền dân pháp chỉ, thẳng tới tru phòng, mượn nhân quả đàn không rực rực. Dây lát lâu đài cháy hết, gió càng đưa ngọn lửa lên càng cao, đầy sân lá chạy lao xao. Vợ chồng Tuyên Dương hồn bất phụ thể, chẳng hay thình lình lửa ở đâu phát, trong mình còn bận một cái áo mát thôi. Đầu không đội nón, tóc bỏ xóa, chạy nhào tới đền Kim Loan Điện. Truyền nội giám đánh trống đổ chuông, nhóm triều thần tụ tới. Khi dân võ bá quan đến chầu đông đủ, còn quân Ngự Lâm kẻ xách nước, người cầm gầu, đưa nhau chạy ra tay chữa lửa. Yến Anh thấy Tuyên Dương lã lồ thân thể như vậy, liền cởi long bào của mình, dâng cho thiên tử và tâu hỏi rằng, vì sao thánh thể trần truồng, xin thiên tử phán tường áo lý, cho ngu thần hiểu trước sau tự sự. Tuyên Dương nói, lúc trẫm đang mê giấc ngủ, giật mình nghe lửa cháy rần rần, kiếp tầm sinh lộ thoát thân, tưởng chi tới những quần với áo. Yến Anh nghe như vậy nực cười chẳng dám nói, liền truyền nội giám vào, lấy đồ triều phục ra cho thiên tử đổi thay. Tuyên Dương mới hỏi, Hạ Quý Phi bây giờ ở đâu? Còn Chiêu Dương cung, lửa có cháy tới chăng? Nội giám tâu, tôi thấy hạ nương nương chạy ra phía sau lầu, còn Chung Quốc mẫu, tôi lại thấy đang cầm gươm đứng nói chi làm thầm không biết. Tuyên Dương nghe tâu bèn thầm nghĩ rằng, chắc là con sủ phụ nó cố ý đốt ta với hạ thị, chứ đây chẳng ai. Để ta bắt nó giết phức đi cho rồi, kẹo để nó sống cứ theo báo hại. Nghĩ rồi, bèn truyền cho Ngự Lâm quân, bảo điểm binh tới bắt cho đặng Chung Vô Diệm. Quân Ngự Lâm dân lệnh, lập tức điểm binh tới dây Chiêu Dương cung. Lúc đó Trung hậu đã hay rồi, kiết truyền cung nhân cầm lấy cây báo kiếm, chạy thẳng tới phủ Điền Côn, bảo vợ chồng phải dẫn binh vào cung cho mau, vì có việc cần. Cung nhân dân lệnh thẳng tới Dương phủ, thuật lại mấy lời cho Điền Côn nghe. Vợ chồng lật đật sửa sang ngay nịch, cầm đao lên ngựa, dẫn theo tám viên dục tướng, còn tam quân thì kéo theo sau. Khi đi tới cung môn, Điền Côn nạt lên một tiếng, quân Ngự Lâm đứng dạt ra hai bên, Điền Côn cầm đao đứng giữa giữa. Còn Liêm Thoại Hoa đi thuốc vào trong cung, tàu hỏi Trung hậu, vì việc chi thiên tử lại sai quân tới dây cung điện? Trung hậu thuật lại các việc cho Thoại Hoa nghe, rồi cũng sửa soạn những đồ bảo bối, liền lên ngựa đi ra khỏi cung môn. Kế gặp Điền Côn phân trần sự việc một hồi nữa, Điền Côn nổi giận nói rằng, nhưng lúc này mẹ con ta giả làm phản, kéo binh đi cho hôn quân biết mặt. Trung hậu bèn nói, ý ta cũng tính như vậy. Nói rồi, Ba mẹ con dắt nhau ra đi và dẫn theo một muôn binh mạnh, nhắm Triệt Long Sơn giao giới. Trung Hậu bèn truyền quân lên Túy Bình Sơn, hạ trại và sai Tu Trúc thành trì, làm cũng như nghi vệ hoàng gia. Cách ít ngày làm xong dinh trại, Trung Hậu mới nói với Liêm Thoại Hoa rằng: Dương Tất theo dùm ta một cây cờ, chiêu phu cho khéo, trước làm cho người ta coi cho vừa mắt, sau nữa mưa gió cho khỏi mau hư. Vì ai gia có sự cần dùng, Dương Tất chẳng nên trễ nải. Liêm Thoại Hoa dâng lệnh, trở về phòng sửa soạn đồ kim chỉ ra ngồi. Vừa theo được ít chữ, kế thấy Điền Côn bước vào, trợn trạo hỏi. Thoại Hoa thuật lại các lời. Điền Côn mắng rằng: Nàng sao không hiểu cớ sự gì, chẳng qua là quốc mẫu giận chúa thượng bỏ đi, nói ra những điều như vậy, chứ có lẽ nào một vị mẫu nghi trong nước đi làm cái sự tệ vậy sao? Hiền thê hãy dẹp đi, chứ làm chi cho mệt. Thoại Hoa không nghe, cứ ngồi theo hoài. Điền Côn nói giận, lấy những đồ theo dẹp đi. Vợ chồng giành xé nhau một hồi. Kế thấy Trung Hậu bước tới khuyên giải, nói với Điền Côn rằng: Thật là ai gia cậy nó, vì đây có sự cần dùng. Điền Côn nghe nói thấy, mấy lời bụng thì giận, mà không dám nói ra, liền bước trước ra trước trại, giả coi tập luyện việc binh. Kế được ít ngày, Thoại Hoa theo xong cây cờ, đem lên dâng cho Trung Hậu xem. Thực nên tế kiều, kim chỉ tinh thông, lại có một bài thơ ngũ ngôn như vậy: Đông Tề Trung Quốc Hậu, thiên hạ thảy biết tên, vì Tuyên Dương vô đạo, không trọng kẻ anh hiền, cứ tham mê tủ sắc, triều đình phải đảo điên. Chim khôn kiếm cây đậu, sẽ chọn kẻ lương duyên. Trung Hậu xem rồi cả đẹp, cứ chúm chím cười hoài và khen thầm: Liêm thị đủ tài, võ nghệ hơn trai thập bội, còn tới việc nữ công nữ hạnh cũng chẳng thua súc ai. Nghĩ rồi bèn truyền quân đem lá cờ chiêu phu tới nơi quân môn, súc thẳng cho mọi người xem tường tự sự. Kẻ khách thương qua lại, người lão ấu gần xa đều tới núi Túy Bình Sơn mà coi, lên xuống dập dìu, thấy đều vỗ tay cười nói vang rằng: Sự lạ. Điền Côn nghe tiếng chê cười của thiên hạ thì có ý bất bình, bèn vào tâu với Trung nương nương rằng: Như mẫu hậu có tình cãi giá, thì vợ chồng tôi biết nương nấu với ai? Trước là phải bị các nước chê bai, sau lại bị muôn dân đàm tiếu. Có lẽ đâu một vị tề triều quốc mẫu đi làm điều biệt trạch tha phu, ngửa trong mẫu hậu nhân từ, phải gia con can gián. Trung Hậu làm mặt giận mà mắng rằng: Cái thằng rất tệ, việc ai gia đã toan liệu bất can, đừng nhiều tiếng không toàn tánh mạng. Liêm Thoại Hoa thấy Trung Hậu nói vậy, bèn cầm tay Điền Côn dắt ra mà nói: Mẫu hoàng đã thần thông quảng đại, lại thêm võ nghệ cao cường, đừng làm xúc nộ đến nương nương mà có khi lâm họa. Giá lại, thiếp đã có xét sự chiêu phu, chắc là kế trá, ấy làm cho bỉ mặt Tuyên Dương. Quốc mẫu chẳng phải người tầm thường, mà Dương Phu Hồng nghi ngại. Điền Côn nghe nói, lõ mắt nhìn Thoại Hoa mà rằng: Ta tưởng là người đoan chánh mới quy thuận mà làm con nuôi, ai dè đâu tắc tệ như vậy, để ta giết phức hắn đi cho rảnh. Thoại Hoa nói: Không xong đâu, phu quân hãy bớt giận để rồi sẽ hay. Nói rồi, vợ chồng dắt nhau đi tới thư phòng, xem binh đồ trận. Nói về Lương Dương nước Lỗ, đang buổi lâm triều, xảy có quan hoạt môn vào tâu rằng: Nay Đông Tề Chung Vô Diệm đã đốt cháy Sở Trang Lầu, lại làm phản Tuyên Dương, ra ở tại Túy Bình Sơn, dựng một cây cờ chiêu phu cải giá. Chẳng luận há dương há quốc, thể bằng lòng thì người giữ ấn chiêu dương, muốn thấy mặt thì phải dàn rộng muôn lượng, còn lấy vật ngàn thùng mới đủ. với những trâu, dê, heo, rượu để cấp thưởng cho tam quân đủ mọi đồ thì đưa tới cầu thân. Người chẳng cần ai làm mai mối. Lương Dương nghe tâu cả đẹp, bèn phán với triều thần rằng: nước Tề nhờ có chung Vô Diệm mới hay giá ngự liệt bang, như nay mà Vô Diệm đã phản Tuyên Vương, trẫm dù bán hết nước cũng bằng lòng đi cưới. Lương Dương vừa nói dứt, có một vị triều thần bước ra tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, việc đó không nên. Vô Diệm là một con xảo trá bách đoan, chớ tin nó mà mắc mưu gian kế độc. Ngu thần tưởng bên Lâm Tri đã hết lương hết thảo, nên Vô Diệm giả chiêu phu mà kiếm bạc kiếm tiền. Xin bệ hạ hãy nạp lời gián ngu thần, chớ nên chọc tới con chung sủ phụ. Lương Dương nghe tấu, bèn xem lại người ấy tên là Nhiễm Văn Hào, làm chức chiêu thảo sứ. Lương Dương mới phán rằng: Nhiễm huynh tâu cũng có lý, nhưng mà để trẫm tới Túy Bình Sơn sẽ hay. Quả như vợ chồng nó có sự bất hòa, thì việc giải giá chắc là tình thiệt. Văn Hào cứ theo can mãi, nhất định không cho Lương Dương đi. Lương Dương cả giận mà rằng: việc chiêu thân thì tự nơi ý trẫm, nào có can cớ chi tới khanh mà phòng lo. Nếu khanh còn nói nhiều lời thì sẽ toàn gia trị tội. Văn Hào thấy vậy, bèn bỏ đi ra ngoài. Lương Dương truyền cho quan phó soái là Nhan Hưng vào, họ lấy một bức rèm trân châu minh nguyệt với những là vàng, bạc, trâu dê và điểm 3.000 quân ngự lâm đi tới Túy Bình Sơn cưới chung Vô Diệm. Đây lại nói về Tuyên Vương nước Lương. Ngày kia Lâm triều, văn võ bái xong, có quan trị điện tâu rằng: nay có một việc rất nên kỳ dị, vợ vua thời nay mà đi kén chồng. Tôi nghe nói Vô Diệm đã phản Tuyên Vương, tới Túy Bình Sơn dựng cờ cải giá. Tuyên Vương nói: sự ấy cũng lấy làm lạ, để quả nhân tới đó thử xem. Trị điện quan lại tâu rằng: chung Vô Diệm chẳng phải kén chồng, ắt là kén bạc kén tiền. Cờ chiêu phu nói đã rành rành, như muốn thấy mặt thì vàng ròng ngàn lượng, vô tới cửa phải chịu 20 muôn lượng bạc. Lễ hoa hồng cho đủ 1.000 thùng, những đồ rượu thịt đủ dùng và một vật báo chi trong nước. Đủ như vậy thì mới cưới được, bằng không thì chớ tới mất công. Quan trị điện nói chưa dứt tiếng, lại có một vị danh thần là Thạch Anh bước ra tâu rằng: chú thượng đừng tin lời con sử phụ, tới Túy Bình Sơn rồi khó nổi trở về. Nó là một vị quốc mẫu bên Đông Tề, có lẽ đâu đi hồ hành cải giá. Chẳng qua là nó gạt vua các nước, trước là tóm thâu tiền bạc, sau là làm xấu hổ vua Tề. Vì vợ chồng nó có sự ủ ê, xin chúa thượng hãy suy đi xét lại. Tuyên Vương nói: cũng bởi Tuyên Vương vô tình bạc đãi, nên Vô Diệm mới cải giá chiêu phu. Nếu trẫm chẳng tới đó mau chân, ắt phải về tay nước khác. Thôi, khanh đừng có nói nữa, ý trẫm đã quyết thật một lời. Nói rồi liền truyền cho quan Tả Đô úy là Châu Kiều vào nội kho, lấy một cái cửu đỉnh ngọc lư đem theo và những đồ kim ngân lễ vật. Sửa soạn xong rồi, chờ tới ngày mai thì di giá. Rạng ngày Tương Dương lâm triều, truyền đội thị sửa sang Long Xa phụng tán, rồi từ biệt triều thần phát pháo, mở cửa thành mà hưởng lộ. Còn Châu Kiều thì hộ giá và đốc xuất binh sĩ khiêng gánh những đồ kim ngân châu báu đem theo. Khi Lỗ Lương Dương đi tới Hồng Xương phủ, cách Túy Bình Sơn chừng 5 dặm, quân Kỳ Bài liền trở lại tâu cho vua hay. Lương Dương bèn truyền lệnh phát pháo an dinh. Kế đó, quân thám tử bên Tề không biết là sự gì, lật đật vào tâu cho Điền Côn và Trung Hậu rõ. Trung Hậu tức thì cười ngất mà rằng: Tuyên Vương tưởng ai gia hình dung sủ lậu, đi ra chắc không ai màng. Như này mà vua Lỗ Quốc tới cầu thân, nhân duyên ấy cũng tạm vì trời xui khiến. Nói rồi vỗ tay mà cười nữa. Điền Côn thấy vậy cả buồn tâu rằng: Nay Dương phụ Lâm Tri ngự trị, mà Dương mẫu ra đi cải giá chiêu thân. Trước đã không đạo Ngũ Luân, sau lại chư hầu Sĩ Tiếu. Xin Dương mẫu đừng làm việc ấy, mặt mũi nào mà ngó thấy đất trời. Như Dương mẫu quý chẳng nghe lời, thì mẹ con phải một nơi một ngã. Trung hậu giả giận, cầm gươm hét lớn nói rằng: mặc ý, đi đâu thì đi, ai gia cũng cho đó phân ly về Lâm Tri, mà làm minh lệnh định nghĩa. Còn ai gia thì sang qua bên Lỗ, mà bầu bạn với Lương Dương. Cũng có ngày ta sẽ hưng binh tới Lâm Tri, mà giết hết cha con mi đi cho rảnh. Thoại Hoa nghe Trung hậu nói lớn, liền bước tới khuyên giải Điền Côn. Nói về khi Tương Dương đi được 5 ngày đường, kế thấy quân Kỳ Bài trở lại tâu rằng: Trước mặt đó là đối Túy Bình Sơn, xin bệ hạ phát lạc. Tương Dương bèn truyền cho Thạch Anh nguyên soái phát pháo an dinh. Quân thám tử của Tề cũng vào tâu cho Trung hậu hay nữa. Trung hậu cũng tức cười, kêu Điền Côn mà dặn rằng: Này có vua nước Lỗ với vua nước Lương tới nạp sính lễ, con hãy thâu cho đủ như trong bản chiêu phu, chẳng cho thiếu một phân nào. Còn việc chi để ai gia liệu định? Điền Côn dân lệnh lui ra, Trung hậu lại kêu Cao Khôi Nguyên và Lư Thành tới mà bảo rằng: Hai tướng đem hai đạo ý chỉ, Lư Thành thì đi qua Dinh Lỗ, còn Cao Khôi Nguyên thì qua Dinh Lương. Tâu với hai vua y như lời nọ thi hành, rồi trở về ai gia trọng thưởng. Hai tướng tiếp lấy ý chỉ, từ tạ ra đi. Khi Lư Thành tới bên Dinh Lỗ, quân chánh ty vào tâu cho Lương Dương hay. Lương Dương cá mừng, liền sai quân đi ra tiếp sứ. Lư Thành vào trước quân trướng, quỳ dâng một đạo chước văn. Lương Dương vội và mở xem, thấy có mấy lời như vậy: Đông Tề chung vô diệm, vì đúc sở trang lầu, vợ chồng nên chẳng thuận, ra lập bản chiêu phu. Như có vua các nước, muốn kết nghĩa trăm năm muốn thấy mặt, dạng muôn lượng, vào cửa bạc 20 muôn, lễ hoa hồng các thứ phải cho đủ 1000 thùng, với 1 vật châu báu, cùng rượu thịt đủ dùng, chẳng đợi ngày với tháng, được phép tới giao thân, bằng không thì về nước, chớ đi tới mất công. Lương Dương xem rồi cả mừng, truyền quân dọn tiệc thết đãi và ban thưởng cho Chư Thành 1000 lượng bạc. Khiến trở về phục chỉ cho Trung hậu hay, rồi sẽ đem đồ xính lễ tới. Lư Thành từ giả lui về, tâu lại cho Trung hậu hay các việc. Còn Cao Khôn Nguyên khi đi đến bên Dinh Lương, quân vào báo lại cho Tương Vương hay, Tương Dương cũng sai người ra tiếp rước. Khôn Nguyên vào dâng một đạo chước văn. Tương Dương xem rồi, truyền quân dọn tiệc đãi đằng và cấp thưởng cho lụa là tiền bạc. Khôn Nguyên từ tạ lui về phục chỉ.